Vừa qua con có thỉnh ngọc Phật để an trí vào bát hương, nhưng ban thờ nhà con có bát hương Phật, thần linh, gia tiên, con không biết phải cho ngọc vào bát nào. Mong Thầy chỉ dẫn giúp con là A-di-đà Phật. Bát nào cũng có thì càng tốt. Chúng ta cúng dường mà. Đây là chúng ta cúng dường. Không có nhiều thì có ít. Mỗi bát một viên, hai viên, ba viên cũng được. Tùy theo. Vì nó cũng không đáng là bao cả. Mua một gói cái ba viên hay năm viên thì chúng ta có thể chia ra mỗi bát một viên cũng được. Nếu có điều kiện thì mỗi bát một gói đấy thì càng tốt. Vì chúng ta biết mà, tên thầy lấy một cái ví dụ. Trong nhà chúng ta, ví dụ ngày xưa nhé, hay bây giờ cũng thế. Ví dụ ngày xưa chẳng hạn, trong nhà chúng ta mà thắp một cái đèn kỳ nhỏ nhỏ thôi, ánh sáng nó đã sáng hết căn phòng chưa? Nhưng mà vẫn có ánh sáng rồi đúng không? Vẫn có ánh sáng rồi. Nếu chúng ta cúng một cái đèn kỳ, nhưng mà cái đèn kỳ to hơn một chút, nó sáng hơn không? Sáng hơn. Nếu chúng ta thắp cái đèn mang sông nữa, biết đèn mang sông không? Đấy, nếu thắp cái đèn mang sông, thì nó có sáng hơn nhiều không? Sáng hơn rất nhiều. Cho nên ở đây thầy nói thế, thầy nói như thế hiểu không? Mà cứ gật, không có hiểu không? Mà gật. Hiểu không? Thầy mấy cụ ở dưới hàng thứ ba cứ gật, từ lúc nãy cứ thấy phải gật sướng thế. Không phải vui cái gì gật. Chắc là hiểu đúng không? Đó, thì ở đây nó quan trọng là cái chỗ thành gì? Thành tâm. Chứ không phải là cứ nhiều ngọc cho vào bát hương nó mới gì? Mới tốt. Cơ bản cái chúng ta làm bằng tất cả tâm thành. Có sao chỉ có một viên, một bát, một viên ngọc thôi. Nhưng mà cái tâm họ thành kính dâng lên tổ tiên, dâng lên thần linh, thổ địa, dâng lên gì? Dâng lên chư Phật, Bồ Tát để cúng dường. Thì nó cũng gì? Bằng cả một gì? Một núi ngọc để dâng lên. Thậm chí còn hơn cả một núi ngọc, núi vàng để dâng lên cúng dường chư Phật, Bồ Tát và gia tiên rồi. Còn có người mà có gì đem cúng hả, cái miếng giày như cái bàn tay này, nhưng mà cái tâm không thành kính, gọi là làm để mà làm thôi á, thì nó chỉ có được một chút cái sinh khí trong nhà. Giống như mình thắp cái ngón này, cái ngọn đèn kỳ nhỏ nhỏ le lói mà thôi, vẫn có nhá, vẫn có công đức, vẫn có cái sự tốt đẹp ở trong đó. Vì đèn thắp lên thì chắc chắn là gì, bóng tối sẽ bị gì, sẽ phải xua tan đi. Cũng giống như vậy, trong gia đình chúng ta mà có những cái đồ này mà dâng cúng tổ tiên, mà đem chấn phong thủy, hay là đem cung kính cúng dường tam bảo chư Phật, Bồ Tát, thần linh, gia tiên nhà mình, thì cái đó là cái rất là tốt. Chúng ta làm cái đó chính là chúng cúng dường đó. Ví dụ chúng ta ra chợ chúng ta mua, ra cửa hàng chúng ta mua, chúng ta thỉnh á, thì nó lại là đơn giản rồi. Nhưng đây chúng ta phải biết là được tách từ kim thân của chư Phật và Bồ Tát, được khởi tạo ở trong một cái ngôi chùa, mà đã được chư Tăng và các Phật tử, hàng vạn Tăng Ni và Phật tử đã làm lễ gia trì đến mấy lần rồi cơ. Gia trì từ ở cảng Hải Phòng về đến nhà, lại làm lễ gia trì xong, tạc xong thì lại được gia trì tiếp. Như vậy là luôn luôn có cái sự gia trì của chư Tăng và tín đồ Phật tử, thì nó không chỉ phải chỉ là một cái miếng ngọc bình thường nữa. Chúng ta đem cái miếng ngọc bình thường ở trong nhà nó còn tốt. Ngày xưa người ta nói đeo cái miếng ngọc ở trên thân một năm đem lại sức khỏe cho chúng ta gì 10 năm. Đấy là người xưa người ta nói như vậy. Nhưng mà tất nhiên cái ngày xưa là ngọc đâu phải là dễ đâu, ai cũng có đủ duyên đủ phúc để mà đeo đâu. Ở nhà mình như chúng ta này, thầy gọi là gieo duyên. Các vị cứ lên mạng tra trên Google, hỏi search vào cái vua ngọc Việt Nam á, một cái cố tràng nó có 14 hạt nhỏ nhỏ, 14 hạt nhỏ thế này rất là nhiều, cố tràng đeo tay thế này. Hôm rồi mấy cô đem lên cho thầy, bảo thầy ơi, nhà mình sao mà rẻ thế, sao người ta đắt này. Tôi bảo không, nhà mình đây là gieo duyên. Tất nhiên đã tính từ cái trừ hết cái chi phí, cái vận chuyển với về bên mình, với cái thuê thợ họ làm, rồi thuê công nhân họ làm ra cái đó, thì mình gọi là một chút xíu để gieo duyên, để tiếp tục xây dựng đại tượng và xây dựng cái chùa cảnh mà chúng ta đến tu. Chứ không phải là làm để kinh doanh, để làm giàu cho bản thân hay cho một cá nhân nào đó. Một cái cỗ vòng tay 14 hạt, bé như là cái hạt tràng, nó phải khoảng cỡ tầm 14 hoặc 16 gì đó. Các vị biết bao nhiêu? Biết bao nhiêu không? 500 triệu. Nếu mà chúng ta, các Phật tử chúng ta đi ra cửa hàng ngọc, ra gặp cái ông vua ngọc Việt Nam đó, thì chúng ta phải nói, chúng ta chỉ có cái dám ngắm thôi, cầm lên ngắm còn run run sợ là rơi mà vỡ cái gì, vỡ cái hạt ngọc hay làm sao đó, thì chúng ta có mà gì, bán nửa gia tài đi mà đền họ không đủ. Đó. Các vị cứ lên để mình xem, một cái cỗ tràng đeo tay mà họ lên giá là 500 triệu đồng. Cái này là nó vô giá, nó vô giá. Còn chúng ta là gieo duyên càng rộng càng tốt. Hôm trước có Phật tử nhắn tin cho thầy, tôi không biết Phật tử nào, nhắn tin máy số lạ, nhắn tin cho thầy rằng bạch thầy, hôm con ở chỗ cửa hàng ấy, thấy có một bà cụ già đi với đứa con. Bà cụ đi qua đi lại rất nhiều lần ở cái chỗ phát hành cái quầy lưu niệm ấy, quầy phát hành ngọc ấy. Bà cụ đi qua đi lại, ngó lên ngó xuống. Xong rồi bà cụ cầm lên một cái lá đề nhỏ nhất. Thế Phật tử cầm lên cầm xuống nhưng không dám nói. Thì bà cụ nói với đứa con rằng, thế mua cho mẹ đi, cho mẹ mua cái này. Đứa con chắc là nó không mang tiền hay như thế nào đó thì mình không rõ. Tôi nghe cái Phật tử nhắn tin lại đại ý nó là cái kiểu như thế. Xong đứa con thì cũng không nói gì với mẹ, thế bảo thôi không khác lên mua mẹ ạ. Thế xong bà cụ đi, bà cụ nói rằng thích lắm nhưng mà không đủ tiền. Lần sau ấy, có các Phật tử nào mà ở trên đấy ấy, kể cả mà gì, họ không đủ tiền mà họ rất thích, họ thành tâm đến mức cái độ là họ rất là mong muốn có được, thì cũng không cứ là phải có đủ tiền mới gieo duyên cho họ. Kể cả cái đó 500.000 mà họ có 50.000 thì cũng gieo duyên cho họ. Vì cái tâm của họ. Có những người thậm chí các vị biết, có khi không có 50.000 thì biếu không họ cũng được. Hôm rồi tôi bảo cái cô Diệu Quang kia phụ trách cái cửa hàng đấy rồi. Thấy Phật tử nào mà điều kiện hoàn cảnh gia đình họ không có, mà họ thích một cái lá đề hay một cái gì đó nhỏ nhỏ, vừa vừa xinh, gieo duyên cho họ. Bởi vì chúng ta là phục vụ gì? Chùa của chúng ta là phục vụ chúng sinh, phục vụ tín đồ Phật tử, phục vụ nhân dân. Chứ không phải chùa chúng ta là kinh doanh, là kiếm tiền bằng mọi giá. Đó, cho nên hôm trước Phật tử nhắn tin cho tôi như thế, tôi phải bảo luôn là đó. Có những cái trường hợp mà họ tha thiết, họ thành tâm, thì không cứ phải đủ tiền mới giao cho họ. Không cứ là phải như thế. Đó. Ở đây là mình gieo duyên tất cả những cái đồng tiền mà Phật tử đem cúng dường để thỉnh đó, thì lại làm Phật sự trong chùa hết mà. Có ai tiêu vào cái gì riêng tư đâu. Thầy cũng chẳng tiêu gì riêng tư cả. Cho nên cái đồng tiền đó, vì sao mà họ thỉnh cái miếng ngọc về mà họ có phúc. Đấy. Vì sao thỉnh cái miếng ngọc về mà họ lại tiêu trừ được cái tội chướng, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, thậm chí có người tiêu trừ được bệnh chướng. Ví dụ như hôm rồi cô bảo là có mấy Phật tử đến, đặc biệt là một cụ ở Quảng Ninh bị đau đầu kinh niên, đeo vào một cái về đến tối ngủ ngon lành, hôm sau hết đau đầu, giới thiệu cho bạn bè, từ đó đến nay là dưới Quảng Ninh là gần như là tuần nào cũng có người lên. Tuần nào có người đi xe lên, cái mấy hôm trước mà còn ít, làm chưa được, một ngày được khoảng 20-30 cái, các cụ lên ngủ qua đêm ở đây, ngủ tại ở đó luôn, bảo xuống nhà ăn cơm, ăn xong cử người xuống nhưng mà vẫn để người ở đấy, để làm sao dưới kia làm được lên cái nào một cái là gì ạ, là xí phần luôn, và chúng tôi chờ từ hôm qua tới giờ, để không dám bỏ cả tất cả đi ăn cơm, đó. Họ thành tâm như thế, thì chúng ta biết rằng á, họ có một cái miếng ngọc bội đã quý rồi, nhưng cái tâm thành ấy họ làm cho họ là gì, đã chữa được 50-70% cái căn bệnh của họ rồi. Khi có được cái miếng ngọc đeo trên mình một cái là được 99%, về tới nhà ngủ ăn ngủ nghỉ nữa 1%, đấy là gì? Khỏi bệnh có cái gì đâu. Đấy, đấy là cách chữa bệnh của tôi đấy. Nhưng mà không phải tất cả bệnh gì cũng khỏi. Có những bệnh là do gì? Thân thể nó sinh ra thì phải đi bác sĩ. À, chứ không phải là cái gì mà cứ bảo đeo miếng ngọc mà khỏi hết các bệnh, không có. Nếu mà đeo miếng ngọc mà khỏi hết các bệnh thì xin thưa các vị, ở trên đời này vua chúa quan lại, những người giàu có ở đâu có phải chết. Đức Phật nói sinh lão bệnh tử mà. Cái này nó chỉ là một phần nào đó khiến cho cơ thể của chúng ta được tốt lên mà thôi. À, nó cũng ví như là gì? Nó cũng ví, tôi lấy một cái ví dụ như là đèn. Thắp lên thì nó sẽ xua tan đi bóng tối mà thôi. Nhưng đèn cũng có lúc phải gì ạ? Phải tắt. Không phải lúc nào đèn cũng tắt. Mặt trời á, mọc trên hư không xua tan bóng tối. Nhưng có lúc gì? Trái đất, mặt trăng, mặt trời thì thẳng hàng nhau, cho nên mình gọi là mặt trời lặn đi đó, thì bóng đêm nó lại gì? Lại ảo tới. Hôm sau mặt trời lên thì bóng đêm nó mới lại xua tan đi. Đấy, cho nên chúng ta phải biết rằng không có cái gì là tuyệt đối ở thế giới này cả. Chỉ có về Tây Phương Cực Lạc á, được cái thân kim cương bền chắc, bất sinh, bất diệt mới là tuyệt đối. Còn thế giới này, tất cả có hình, có tướng, nó chỉ là tương đối mà thôi. Cho nên ở đây thầy mới nói Phật tử này, cứ thành tâm, chia đều ra, chia đều ra, mỗi bát hương một chút. Bát hương thờ Phật, thờ thần linh, thờ gia tiên, thờ tổ cô, tổ cậu, nếu cả bên nội, bên ngoại nó đều có hết cũng được. Nhưng khi mà cho vào chúng ta và làm nhẹ nhàng thì cho cái tờ hướng dẫn rồi đấy. Đích thân thầy đánh cái tờ hướng dẫn là hướng dẫn cho chúng ta đấy. Trước khi cho vào á, chúng ta cũng phải khấn Phật, khấn thần linh, gia tiên nhà mình. Để làm những cái việc như thế, tín chủ con tên là gì, địa chỉ ở đâu, xin thỉnh những cái miếng, những cái ngọc bội hay là những cái miếng ngọc dư được tách ra từ kim thân của Đức Phật, được tạo ra chùa Khai Nguyên, như thế, vân vân. Mà cái nói như người gì, như người còn sống với nhau nói chuyện bình thường này nè. Không cần phải khấn có bài bản, có bài vở là hay thì các cụ mới chứng đâu. Cốt ở tâm thành, có nào nói thế. Như người còn sống nói chuyện với nhau. Tôi nói như thế thì chúng ta dễ hiểu. Sau đó thì chúng ta mới làm lễ. Có thể cẩn thận đấy thì chúng ta làm lễ tam bảo, tam bái, sám hối, nguyện hương, xong cho nó thanh tịnh ba nghiệp, thân khẩu ý, chỉ cho khoảng độ là một biến đại bi thập chú thì càng tốt. Sau đó thì chúng ta mới dừng lại để làm cái lễ gọi là chính thức. Chúng ta lấy cái muôi tới cái thìa nhỏ nhỏ thì ăn cơm á. Chúng ta phải phần đằng sau chúng ta làm cũng phải cẩn thận. Trước khi làm mà chân hương nó nhiều quá chúng ta tỉa bớt đi. Tỉa bớt nhé, chứ đừng nhổ hết sạch thành xanh nhé. Để lại ít nhất là 5 cái trở lên. Lúc tỉa chân hương các Phật tử để ý, ít nhất phải để khoảng 5 cái chân hương trở lên. Chứ đừng có tỉa là sạch không còn, mà sạch bách không còn tí nào. Như vậy cũng không tốt. Ngày xưa chúng tôi đi học, còn làm tiểu á, đi học á, các hòa thượng, các thượng tọa vào dạy cả cách đi tỉa chân hương ở trong chùa. Không được nhổ sạch thành xanh đi. Không được nhổ chọc đi, mà phải để lại ít nhất khoảng 5 cái trở lên. Để trong giữa. Xong lấy cái muôi bới phía đằng sau, không cần phải bới về giữa đâu, về giữa còn phải mấy cái chân hương mà, bới phía đằng sau, phía đằng sau. Để xong thì chúng ta gói cái giấy, lấy giấy trăng kim ấy. Lấy giấy trăng kim gói những cái miếng ngọc nhỏ nhỏ đấy vào, chúng ta để nó, lấy cái thìa bới sát xuống dưới chân bát hương ấy, dưới đế bát hương ấy, bới sâu xuống, chúng ta để vào lại, từ từ lấp vào, là lấy cái thìa dập chung quanh nó lên. Dập chung quanh nó lên. Như cái đĩa xôi ấy, chúng ta tỉa chân hương chúng ta nhớ là phải dập nó quanh quanh như cái đĩa xôi. Cái đĩa xôi thì nó hình gì nhỉ? Hình gì? Nó hình như cái quả đồi ấy. Đấy, xong thì bắt đầu á. Sau đó thì xong rồi chúng ta lại tiếp tục, chúng ta làm lễ an vị lại. An vị lại thì chúng ta múc một cốc nước lưng lưng thôi, 2/3 cốc nước này. Với lấy cành ngâu hay cành hoa cũng được. Chúng ta để lên trên ban thờ. Để lên trên ban thờ. Sau đó chúng ta chỉ ba biến đại bi thập chú. Chỉ ba biến đại bi thập chú. Trong đó thầy cũng có hướng dẫn trong cái tờ giấy rồi. Nhưng mà nói lại cho chúng ta đều biết. Và những vị ở xa không đến được chúng ta biết. Chỉ ba biến đại bi thập chú. Xong niệm An Mani Bát Minh Hồng một tràng. Xong rồi chúng ta đọc cái bài hồi hướng Tam Tự Quy. Thường thường cái bài hồi hướng này chúng ta chỉ an bani đầu tiên là đại bi này, 3 biến hoặc 7 biến đại bi hoặc 21 biến đại bi, tùy theo thời gian chúng ta có, ít nhất là từ 3 biến, vừa là 7 biến, nhiều là 21 biến, hoặc nhiều hơn 108 biến thì tùy, tùy theo thời gian. Nên thường là 3 biến hoặc 7 biến, hoặc nhiều nhất là 24 biến là ổn rồi, 21 biến là ổn. 3 từng ấy biến đại bi và 1 biến thập chú cuối cùng, xong là bát nhã. Bát nhã xong niệm lục tự đại minh chân cân chân ngôn án mani bát minh hồng một tràng, tức là 108 biến án mani bát minh hồng đó. Sau đó thì chúng ta hồi hướng, hồi hướng và tam tự quy. Hồi hướng thì chúng ta thường đọc cái bài gì ạ, trì chú an vị lô hương, hay là chúng ta đọc là gì, trì chú an vị lô hương cũng được, hoặc là trì chú cúng dường gì, cúng dường ngọc bảo hay là ngọc báu gì đấy, an vị lô hương công đức thủ thắng hạnh, có cái bài hồi hướng ấy. Trì chú an vị lô hương công đức thủ thắng hạnh vô biên thắng phúc giai, hồi hướng phổ nguyện trầm lịch chư chúng sinh tốc vãng vô lượng quang Phật sái thập phương tam thế nhất thiết Phật, vân vân, cho đến gì, cho đến Nam Mô Sa Bà thế giới tam giới đạo sư tứ sinh tự phụ nhân thiên giáo chủ thiên bách giới hóa thân bản sư hòa thượng Thích Ca Mâu Ni Phật đó. 3 lần đọc từ Nam Mô Sa Bà thế giới xong chúng ta tam tự quy luôn. Tam tự quy xong bắt đầu chúng ta đứng lên, chúng ta thắp 3 nén hương. Làm như thế cũng được, mà không làm thì cái nước đó chúng ta thì cầm chúng ta vẩy luôn cũng được. Lấy chúng ta vẩy mà thờ, nếu chúng ta cầm 3 nén hương á, thắp 3 nén hương, chúng ta để cầm cái chai bát chén nước trước ngực này, thắp cái hương, mình cầm 3 nén hương mình đọc cái bài này, nếu mà thuộc hơn á, ghi được và đọc thì cũng càng tốt. Đọc cái bài là nguyện chư Phật, nghe này, xong về có thể xem, ai có muốn làm thì có thể xem lại cái đoạn, xem lại cái đoạn thầy giảng này á, mà ghi vào đấy, nguyện chư Phật dĩ thần thông lực gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Nhá, cầm lên đọc cái bài, cầm lên trước mắt một tay, cầm 3 nén hương thắp lên rồi để trước cốc nước nha, chúng ta đọc là nguyện chư Phật dĩ thần thông lực gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Gia trì tịnh thủy đắc thanh lương, và chúng ta thư mấy chữ này, thanh tịnh thủy, chúng ta viết bằng chữ Việt cũng được, lấy cái chữ đen thứ 3 nén hương này chúng ta viết chữ thanh tịnh thủy, viết chữ thanh tịnh thủy đó lên vào trong cái cốc nước này. Và sau đó chúng ta trì chú, trì chú khể thủ quy tôn tất đế đầu diện đinh lễ thất câu chi, có chú chuẩn đề đó. Khể thủ quy tôn tất đế đầu diện đinh lễ thất câu chi ngay kinh chúng ta để chuẩn đề dương người từ bi tuy sở nam mô ta đa năm tam diệu tam bồ đà chi đa than chi lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha, an chi lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha, an chi lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha. Đó, có cái trì câu thần chú chuẩn đề, và thần chú thì 3 biến, thần chú thì 1 lần, còn cái chú sau án chế lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha 3 lần như vậy. Xong bắt đầu chúng ta lấy, chúng ta vẩy lên trên ban thờ, vẩy khắp phòng thờ và khắp nhà cửa như chúng ta, như vậy là nghi thức gì, nghi thức xong. Kể cả gia đình nhà Phật tử nào mà bát hương mà nóng á, mà nó hỏa nó bốc á, nó bốc cháy chân nhang mà chúng ta sợ á, cũng không cần phải đoán thầy đâu, cũng chẳng cần phải gọi sư, không cần phải đoán thầy, chúng ta làm cái nghi thức y như thế, thế là xong. Thế là làm mát lại, là mới lại, mình cứ gọi nôm na là mát lại. Ví dụ như mặc áo mà nó rách rồi thì vá nó lại, thế xong, áo nó bẩn thì giặt đi, thế là gì, là sạch. Đấy, nghi thức này là kiểu nó như thế. Đấy là hướng dẫn về cái nghi thức mà cúng dường ngọc vào trong bát hương.